chính là sức mạnh ham muốn. Những người khao khát đạt được một điều gì đó một cách mạnh mẽ thường tìm thấy ý chí để đạt được nó. Bạn không thể giúp người khác trở thành người chiến thắng, trừ phi họ muốn giành chiến thắng. Nhà vô địch trở thành nhà vô địch từ bên trong nội tâm, chứ không phải chỉ có vẻ bề ngoài. 12. Niềm đam mê tiếp năng lượng. Khi bạn có niềm đam mê, bạn sẽ được tiếp năng lượng. Bạn không phải tạo ra sự kiên trì vì niềm đam mê hiện hữu tự nhiên trong bạn. Nó giúp bạn tận hưởng cuộc hành trình lúc nào, cũng như khi bạn đã tới đích. Không có niềm đam mê, con đường dẫn tới thành công sẽ trở nên quá dài và khó khăn. Margaret, vợ tôi, luôn gọi tôi là chú thỏ năng lượng. Sau khi cô ấy xem chương trình quảng cáo về chú thỏ chạy bằng pin liên tục di chuyển, tôi nghĩ vợ tôi làm thế là có ý tốt. Đúng là tôi có nhiều năng lượng. Với tôi, luôn có những điều để hy vọng, luôn có những người để tìm gặp và luôn có những mục tiêu cần phải đạt được. Lý do chính của tất cả những điều đó là niềm đam mê. Chúng ta thường đánh giá một người giàu hay nghèo năng lượng dựa trên việc họ làm nhiều hay ít. Nhưng tôi đã đi đến kết luận là sẽ thích hợp hơn nếu đánh giá họ có nhiều đam mê hay ít đam mê. Trong cuộc giao lưu tại một hội nghị, một người đã hỏi tôi bí quyết của niềm đam mê mà ông có là gì. Phải mất một lúc tôi mới có thể diễn đạt được câu trả lời. Thứ nhất, tôi giỏi những gì tôi làm, thế mạnh. Thứ hai, những gì tôi làm tạo ra sự khác biệt, kết quả. Thứ ba, khi tôi làm những việc buộc phải làm, tôi thấy sung sức nhất, mục đích. Tôi tin tất cả những người có niềm đam mê đều thấy như thế. Charles Lindbergh, một người tiên phong trong lĩnh vực hàng không, nhận xét: liều adrenaline mạnh nhất là thực hiện những gì bạn nóng lòng muốn làm. Bạn cảm thấy mình có thể bay mà không cần máy bay. Một số người nói rằng họ cảm thấy như mình bùng cháy. Sự thật là họ có thể chưa bao giờ bùng cháy ngay từ đầu. Nhà văn kiêm biên tập viên Norman Cosey nói: cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong đời. Mất mát lớn nhất là những gì chết đi trong mỗi người khi chúng ta đang sống. Không có niềm đam mê, một phần trong chúng ta sẽ chết. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ có kết cục giống một người có bia mộ được khắc như sau: chết khi 30 tuổi, chôn cất khi 60 tuổi. Đừng cho phép điều đó xảy ra với bạn. Hãy giống như Rubin Martin, người vẫn luôn mạnh mẽ và vượt qua tuổi 60. Mọi người vẫn nói về ông như thể ông đang sống bằng nửa số tuổi của mình vậy. Điều gì đem đến cho ông năng lượng đó? Chính là niềm đam mê. 13. Đam mê là nền tảng của sự xuất sắc. Niềm đam mê có thể biến một người từ mức trung bình lên mức xuất sắc. Tôi có thể khẳng định với bạn điều đó từ kinh nghiệm thực tế. Khi còn học trung học, tôi không phải là một học sinh ưu tú. Ưu tiên của tôi, thứ nhất là bóng rổ, thứ hai là bạn bè và thứ ba mới là học tập. Tại sao? Vì chơi bóng rổ và dành thời gian cho bạn bè là những điều tôi say mê. Tôi học, nhưng chỉ để làm hài lòng cha mẹ. Với tôi, trường học có rất ít sự lôi cuốn. Mọi thứ thay đổi khi tôi học đại học. Lần đầu tiên tôi học những môn có ý nghĩa với mình. Các môn học rất thú vị và sẽ được áp dụng cho nghề nghiệp tương lai của tôi. Điểm số của tôi được nâng cao nhờ niềm đam mê. Khi học phổ thông, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm trong danh sách của thầy hiệu trưởng, và đây không phải là điều tốt đẹp gì. Nhưng ở đại học, tôi liên tục có tên trong danh sách của thầy trưởng khoa. Đam mê đã dấy lên trong tôi niềm mong ước đạt đến sự xuất sắc. Martin Luther King, một nhà lãnh đạo luôn đấu tranh vì quyền công dân, khẳng định: nếu một người chưa khám phá được điều mà mình có thể chết vì nó thì người đó không đáng sống. Khi bạn tìm thấy mục đích, tức là bạn tìm thấy đam mê, và khi bạn tìm thấy đam mê, nó sẽ tiếp năng lượng cho tài năng của bạn để bạn trở nên xuất sắc. 14. Đam mê là chìa khóa của thành công. Đối với hầu hết mọi người, mỗi khi có một điều gì đó kích thích tâm hồn họ thì những điều bất khả thi biến mất. Có lẽ đó là lý do vì sao nhà triết học, nhà thơ Ralph Waldo Emerson đã viết: mọi bước tiến vĩ đại và uy nghi trong lịch sử thế giới đều là thắng lợi của lòng nhiệt thành. Khi được hỏi điều gì khiến bạn thành công, khoảng 200 vị giám đốc điều hành đều khẳng định phẩm chất số 1 là sự nhiệt tình, chứ không phải tài năng. 80% trong số họ thừa nhận cần có ngọn lửa nhiệt huyết mới mong đạt được thành công. Những người tài năng nhất không hẳn là người luôn chiến thắng. Nếu không làm sao có thể giải thích thành công của đội hockey Olympic Hoa Kỳ năm 1980, một sự kiện đã được dựng thành bộ phim Điều Kỳ Diệu, hoặc sự nghiệp giúp ghi danh vào bảng vàng danh vọng của cầu thủ bóng rổ Raribis và cầu thủ bóng đá Romantana Ron Nailot. Một đồng đội của Mantana đã nhận xét về anh: bạn không thể đo được sự nhiệt tâm của anh ấy bằng một cái thước đo hay một chiếc đồng hồ bấm giờ. Cần nhiều hơn tài năng để tạo nên thành công, bạn cần niềm đam mê. 15. Đam mê có sức lan tỏa. Nhà văn kiêm chuyên gia quảng cáo Eleanor Duan nhận xét: bạn không thể nhóm lên ngọn lửa của lòng nhiệt huyết cho bất kỳ người nào cho đến khi nó đang bùng cháy trong chính trái tim bạn. Tôi tin điều đó đúng. Một trong những môn học yêu thích của tôi là truyền thông. Tôi đã nghiên cứu và giảng dạy bộ môn này nhiều năm, và tôi luôn thích quan sát các đối tượng khi đang giao tiếp. Tôi tin rằng con người được chỉ dẫn bởi lý trí, nhưng họ được khơi nguồn bởi đam mê. Một bản tóm tắt về các nhà lãnh đạo và doanh nhân có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử cũng cho thấy niềm đam mê của họ có sức lan tỏa với những người khác. Một trong những nhân vật mà tôi yêu thích nhất là Winston Churchill. Vào thập niên 1930, Churchill bắt đầu trở nên mờ nhạt trong nền chính trị Anh, nhưng sự nổi lên của Hitler đã gia tăng niềm đam mê trong Churchill. Churchill đã là một trong những người tiên phong lên tiếng chống chủ nghĩa phát xít. Niềm đam mê của ông chính là bảo vệ tự do và dân chủ. Khi Hitler tuyên bố chiến tranh, mưu toan xâm chiếm châu Âu và thôn tính nước Anh, khát vọng đấu tranh chống lại kẻ thù của Churchill có sức lan truyền mạnh mẽ đến người dân Anh và lan sang cả nước Mỹ. Không có Churchill, số phận của thế giới tự do có thể đã khác đi. Tài năng cộng đam mê bằng một người tài năng. Áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Nếu bạn không muốn mức năng lượng bạn mong muốn, thì bạn cần phải kích thích niềm đam mê của mình. Sau đây là một vài lời khuyên dành cho bạn. 16. Đặt các ưu tiên của cuộc đời theo niềm đam mê. Những người có đam mê nhưng không có sự ưu tiên giống như đang ở trong một căn nhà gỗ nằm lẻ loi trong rừng sâu vào một đêm tuyết rơi lạnh lẽo và chỉ có một bó nến nhỏ thắp sáng căn phòng. Những cây nến đó không tạo đủ ánh sáng để họ nhìn và cũng không đủ sức nóng để họ cảm thấy ấm hơn. Cùng lắm, chúng chỉ tô điểm cho căn phòng vui mắt hơn một chút. Mặt khác, những người có sự ưu tiên nhưng không có niềm đam mê giống như dự trữ củi cho lò sưởi trong căn nhà gỗ lạnh lẽo đó nhưng không bao giờ nhóm lửa. Niềm đam mê gắn liền với việc đặt ưu tiên sẽ giống như việc nhóm lửa bằng số củi dự trữ và hưởng thụ ánh sáng, sức nóng mà nó tạo ra. Vào đầu thập niên 1970, tôi nhận ra rằng tài năng của mình sẽ được phát triển tối đa và tiềm năng của bản thân sẽ được thừa nhận. Với điều kiện, tôi phải hòa hợp niềm đam mê với các ưu tiên của mình. Lúc đó tôi đang lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc tôi không có tài năng lẫn đam mê. Tôi phải thay đổi, phải hướng vào những điều khiến tôi có cảm xúc mạnh mẽ. Điều đó đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc đời tôi. Nó không xóa bỏ các vấn đề hay chướng ngại, nhưng nó đem lại cho tôi sức mạnh để có thể đối mặt với các khó khăn đó. Lòng tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Trong hơn 30 năm, tôi đã làm việc để duy trì các thứ tự ưu tiên và niềm đam mê. Và như tôi vẫn thường làm, tôi luôn ghi nhớ trong đầu câu nói của nhà báo Thayer Ritman. Nó chiếm một vị trí nổi bật và giúp tôi luôn đi đúng hướng. Có nhiều thứ rất bắt mắt, nhưng chỉ có một vài thứ khiến trái tim tôi rung động. Đó là điều tôi cân nhắc để theo đuổi. Dựa vào đam mê để thiết lập những ưu tiên của cuộc đời có thể là điều mạo hiểm. Đối với hầu hết mọi người, nó đòi hỏi phải sắp xếp lại nhiều thứ trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng tư. Nhưng bạn không thể vừa là một người tài năng đồng thời tiến hành công việc một cách an toàn. Richard Eller, chủ tịch một hãng quảng cáo, đã phát biểu: nói chung, sống an toàn sẽ mang lại cảm giác hối tiếc về sau. Tất cả chúng ta đều được ban tặng tài năng và mơ ước. Đôi khi hai điều đó không ăn khớp nhau. Chúng ta thường xuyên thỏa hiệp với cả hai trước khi chúng ta tìm ra. Sau đó, dù có thể thành công đến mức nào, chúng ta đều nhìn lại và khát khao khoảng thời gian đáng lẽ chúng ta nên theo đuổi những ước mơ thật sự và những tài năng đích thực cho tất cả những gì xứng đáng. Đừng để bản thân bị áp lực khi phải nghĩ rằng ước mơ hay tài năng của bạn không an toàn. Chúng không bao giờ là an toàn cả. chính chúng đem lại niềm vui và sự thỏa mãn cho cuộc đời bạn. Nếu các ưu tiên không song hành với đam mê của bạn, hãy bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi cuộc đời mình. Liệu thay đổi có mạo hiểm không? Có thể, nhưng bạn thích sống với điều gì? Nỗi đau của sự mạo hiểm hay nỗi ám ảnh của sự nuối tiếc? 17. Củng cố niềm đam mê. Nếu bạn đã từng nhóm lửa, hẳn bạn biết điều này, xu hướng tự nhiên của lửa là tắt. Nếu bạn muốn giữ cho ngọn lửa cháy, bạn cần tiếp củi cho nó và phải bảo vệ nó. Không phải tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có thể giúp bạn thực hiện đam mê của mình. Thực tế có hai loại người. Người nhóm lửa. Những người sẽ rời bỏ con đường của họ để giúp giữ ngọn lửa luôn bùng cháy. Và người dập lửa. Những người sẽ hắt nước lạnh vào ngọn lửa đam mê đang cháy trong bạn. Làm thế nào bạn có thể phân biệt người nhóm lửa với người dập lửa? Hãy lắng nghe những gì họ nói. Những người dập lửa thường dùng các từ ngữ như thế này. Nó không nằm trong ngân sách. Cái đó không thực tế. Chúng tôi đã thử cái đó rồi và nó không có tác dụng. Chúng ta chưa từng làm thế bao giờ. Đồng ý, nhưng sếp sẽ không ủng hộ. Nếu nó không vỡ thì đừng sửa nó. Đó không phải là cách chúng ta vẫn thường làm ở đây. Nó sẽ chẳng bao giờ hoạt động cả. Nhưng ai sẽ làm tất cả những việc phát sinh? Anh chị không đủ thông minh, tài năng, trẻ trung, kinh nghiệm. Anh chị đang làm quá sức mình đấy. Anh chị nghĩ mình là ai chứ? Nếu bạn đã từng nghe một hoặc nhiều hơn những lời này từ những người quen biết, chắc hẳn bạn đã muốn tạo một khoảng cách nào đó giữa mình và họ. Kẻ dập lửa thường tập trung vào những điều sai hơn là những điều đúng. Họ thấy mây đến cùng với mỗi tia chớp. Họ nghi ngờ, họ chống lại sự thay đổi. Họ ngăn người khác đạt đến điểm tối đa của tiềm năng bằng cách dập tắt ngọn lửa đam mê. Hãy tránh xa họ. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn với những người không chỉ nhìn nhận con người hiện tại của bạn mà còn có thể nhìn nhận con người bạn trong tương lai, những người khích lệ ước mơ và kích thích đam mê của bạn. Tôi luôn cố gắng sắp xếp một hoặc hai bữa ăn trưa với những người nhóm lửa như vậy mỗi tháng. Họ thật sự thắp lửa cho tôi và tiếp năng lượng giúp tôi có thể làm những gì là tốt nhất cho mình. 18. Toàn tâm toàn ý theo đuổi niềm đam mê. Riri Reed Tiger, nguyên mẫu của bộ phim Riri, nhận xét: nếu bạn thật sự tin vào ước mơ của mình, bạn sẽ đạt được nó. Nhưng bạn phải có niềm đam mê và cam kết trọn vẹn sẽ thực hiện ước mơ đó. Khi bạn có niềm đam mê và sự cam kết, bạn không cần một bản kế hoạch phức tạp. Kế hoạch của bạn là cuộc đời bạn và ước mơ của bạn. Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc đời? Bạn muốn tập trung năng lượng của mình như thế nào? Vào sự sinh tồn, thành công hay ý nghĩa. Chúng ta sống trong một thời điểm và một không gian có nhiều cơ hội cho sự sinh tồn, và cuộc sống cần có nhiều điều hơn là chỉ riêng sự thành công. Chúng ta cần phải có ước mơ lớn lao. Chúng ta phải lựa chọn tầm nhìn, giống như nhà viết kịch George Bernard Shaw đã viết: tôi bị thuyết phục rằng cuộc đời tôi thuộc về tất cả cộng đồng, và miễn là tôi còn sống, đặc quyền của tôi là làm bất cứ điều gì có thể cho cộng đồng đó. Vì càng làm việc chăm chỉ, tôi càng sống được nhiều hơn. Cuộc sống thật thú vị vì ý nghĩa của chính nó. Cuộc đời với tôi không phải là một ngọn nến ngắn ngủi. Nó là cây đuốc rực rỡ tôi được nắm giữ trong một khoảnh khắc, và tôi muốn làm nó cháy rực rỡ hết mức có thể trước khi tôi trao nó lại cho các thế hệ tương lai. Bernard Sharp có đam mê dành cho cuộc đời và cho công việc. Sức mạnh của niềm đam mê trong bạn đem lại cho bạn năng lượng vượt xa các giới hạn của tài năng. Cuối cùng, bạn sẽ được mọi người nhớ tới nhờ niềm đam mê của bạn. Niềm đam mê sẽ tiếp năng lượng cho tài năng của bạn, tiếp sức mạnh để bạn tạo dấu ấn cho bản thân. Tài năng cộng đam mê. Bài tập ứng dụng. 1. Để biết rõ hơn bạn đam mê điều gì, hãy trả lời các câu hỏi sau. Điều gì khiến bạn muốn hát? Điều gì khiến bạn phải bật khóc? Điều gì giúp bạn biết ước mơ? 2. Lập danh sách những người cố gắng dập tắt ngọn lửa đam mê của bạn. Đơn giản là hãy lên kế hoạch tránh xa những người đó nếu có thể. Với những người bạn buộc phải tiếp xúc, hãy tạo ra một chiến lược để giảm thiểu những thiệt hại có thể gây ra cho bạn. Nếu bạn đã kết hôn và chồng hoặc vợ bạn nằm trong danh sách này, hãy tìm một chuyên gia giúp bạn khắc phục các thiệt hại và xây dựng lại các cầu nối quan hệ. 3. Hãy nghĩ về những người nhóm lửa chính trong cuộc đời bạn, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Hãy ưu tiên tiếp xúc với một vài người nhóm lửa hiện tại. Trong những tuần sắp tới, Hãy viết một dòng nhắn tới một người nhóm lửa trong quá khứ để cảm ơn người đó vì đã khơi nguồn cảm hứng giúp bạn đạt thành công. 4. Bạn nên dành một khoảng thời gian nhất định để xác định các ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời bạn. Hãy nghĩ đến mọi lĩnh vực như công việc, gia đình, giải trí, sức khỏe, v.v. và cố gắng viết ra các ưu tiên theo trật tự mức độ quan trọng. 5. Hãy so sánh những gì bạn vừa viết về các đam mê và tài năng từ chương 1 và danh sách ưu tiên bạn vừa hoàn thành. Chúng hòa hợp với nhau thế nào? Bạn có thể thay đổi những gì để giúp chúng song hành? Bạn sẽ phải trả giá thế nào nếu bạn bỏ mặc không thay đổi? 6. Bạn có thể là một người nhóm lửa cho ai? Ở đâu và khi nào niềm đam mê của bạn có sức lan tỏa? Bạn có thể nhóm ngọn lửa đam mê làm tăng giá trị của một người như thế nào? Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 2 của cuốn sách 1% và 99% Tài năng và mồ hôi nước mắt của tác giả John Maxwell. Chương 3: Đi đầu, kích hoạt tài năng. Sẽ là sáo mòn khi nói rằng mọi cuộc hành trình đều khởi đầu với bước đầu tiên, nhưng điều đó vẫn đúng. Những người có tài năng không đợi đến lúc mọi thứ hoàn hảo mới tiến về phía trước. Họ không đợi tới khi tất cả các vấn đề và trở ngại biến mất. Họ không đợi cho đến khi nỗi lo sợ lắng xuống. Họ đi đầu. Họ biết một bí quyết mà các nhà lãnh đạo giỏi đều hiểu. Đà tiến là người bạn đồng hành. Ngay khi họ bước những bước đầu tiên và bắt đầu tiến về phía trước, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Nếu đà tiến đủ mạnh, họ sẽ tự mình giải quyết được rất nhiều vấn đề và phát huy tài năng của bản thân hơn. Nhưng nó chỉ bắt đầu sau khi bạn đã đi được những bước tiến đầu tiên. Thảm họa. Ngày 17 tháng 1 năm 1997, vào lúc 4 giờ 30 sáng, một trận động đất 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Los Angeles. Trận động đất được đánh giá là có mức độ vừa phải so với trận động đất ở San Francisco năm 1906, nhưng nó vẫn gây ra những thiệt hại khôn lường. Hơn 20.000 người bị mất nhà cửa và 7.000 tòa nhà bị hư hỏng nặng, 9 bệnh viện phải đóng cửa, một số đường cao tốc bị phá hủy và 9 cây cầu bị sập. Các chuyên gia gọi thảm họa này là trận động đất Norris. Nó có tâm ở phía dưới thung lũng San Fernando, gây thiệt hại tới 44 tỷ đô la. Một vài chuyên gia cho rằng những người dân sống trong khu vực này rất may mắn vì trận động đất xảy ra vào buổi sáng sớm của một ngày nghỉ, ngày Martin Luther King, nhưng đó vẫn là trận động đất gây thiệt hại về vật chất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tháo gỡ bí tắc. Los Angeles luôn là nơi có tình trạng tắc nghẽn giao thông tồi tệ nhất trong tất cả các thành phố lớn của nước Mỹ. Tác động của trận động đất Norris càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Một trong những khu vực gặp nhiều vấn đề nhất là khu giao lộ 10, được gọi là xa lộ Santa Monica, nằm ở trung tâm Los Angeles, xa lộ với lưu lượng xe sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Mỗi ngày trên con đường này có khoảng 341.000 phương tiện đi lại. Ước tính nếu con đường này bị đóng băng, mỗi ngày California sẽ thiệt hại 1 triệu đô la do lương bổng bị mất, chi phí nhiên liệu gia tăng và hoạt động kinh doanh đình trệ. Các bản đánh giá môi trường và các yêu cầu cấp giấy phép ở California thông thường phải mất từ 18 đến 24 tháng. Thêm vào đó, để xây dựng những dự án quy mô như vậy, phải thường mất hơn 6 tháng. Chỉ riêng sự đình trệ của xa lộ Santa Monica cũng có thể gây ra một tác động tiêu cực và tốn kém cho Los Angeles, ước tính hơn 900 triệu đô la. Thống đốc Peter Wilson hiểu rằng ông cần hành động để giải quyết vấn đề này. Ông đề xuất một kế hoạch giải tỏa đường để việc tái xây dựng sau trận động đất được tiến hành nhanh chóng và thuận tiện. Wilson kể lại, tôi ban hành một văn bản yêu cầu bỏ qua tất cả các quy chế và quy định liên quan đến việc ký hợp đồng. Mục tiêu của tôi là mở lại giao lộ 10 trong vòng 6 tháng. Mỗi hợp đồng bao gồm một ưu đãi. Nếu công việc chậm trễ, chúng tôi sẽ phạt, và nếu nó được hoàn thành sớm, chúng tôi sẽ có thưởng. Công việc phá dỡ được bắt đầu chỉ 6 giờ đồng hồ sau trận động đất. Và vào thứ Hai, ngày 31 tháng 10, chỉ 2 tuần sau trận động đất, Kachen, cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng xa lộ, đã mời 5 nhà thầu tới đấu thầu công trình tái xây dựng xa lộ Santa Monica. Các kế hoạch sơ bộ được chuyển tới các nhà thầu ngay tối hôm đó. Các cuộc đấu thầu sẽ kết thúc lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 2. Hợp đồng sẽ được trao ngay tối hôm đó và việc xây dựng sẽ bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 2. có hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, lượng thời gian tối đa cho phép xây dựng là 140 ngày. Thứ hai, khoản tài chính dành cho việc hoàn thành dự án đúng hạn là rất cao. Nếu nhà thầu hoàn thành dự án chậm, mức phạt là 200.000 đô la một ngày. Tuy nhiên, nhà thầu sẽ nhận được 200.000 đô la cho mỗi ngày dự án được hoàn thành trước kế hoạch. Tiến về phía trước. Công ty duy nhất trúng thầu là C.C. Meyer. Đây là công ty đã hoàn thành một vài dự án của Kachan trước đây. Công ty nhận thầu dự án ở mức 14,7 triệu đô la với cam kết sẽ hoàn thành trong vòng 140 ngày. Tuy nhiên, nhóm quản lý đã tự đặt ra mục tiêu hoàn thành trong 100 ngày. Nếu mọi việc thuận lợi, công ty có thể kiếm thêm 8 triệu đô la. Nhưng tất nhiên, mọi thứ không phải bao giờ cũng suôn sẻ. C.C. Meyer dự định cho công nhân làm 24 tiếng mỗi ngày. 7 ngày trong tuần, mỗi nhóm sẽ làm 12 tiếng một ca. Như vậy công nhân sẽ nhanh chóng mệt mỏi. Vậy đâu là giải pháp? Những người quản lý tiến hành thuê thêm thợ. Một công việc quy mô thường cần 65 thợ mộc. Họ thuê 288 người. Thay vì 15 công nhân rèn sắt, họ mướn 134 người. Họ liên tục đề xuất các phương án để nhanh tiến độ dự án. Ví dụ như dùng loại bê tông nhanh khô nhưng đắt tiền thay vì loại nguyên liệu thông thường. Và khi công ty được thông báo là tàu cần 3 tuần để chuyển những thanh sắt cần cho dự án, C.C. Meyer cử ngay tàu của công ty nhận nguồn từ Arkansas và Texas tới Los Angeles. Sự tiên phong của C.C. Meyer được trả công rất xứng đáng. Công ty không chỉ hoàn thành vượt mức thời hạn 140 ngày, thậm chí còn vượt mức kế hoạch 100 ngày do họ đề ra. Nhóm xây dựng hoàn thành công việc chỉ trong 66 ngày, sớm hơn 74 ngày so với kế hoạch. Và trong hợp đồng này, công ty C.C. Meyer đã kiếm được tổng số tiền thưởng lên đến 14,5 triệu đô la, gần bằng số tiền ký kết ban đầu. Công ty C.C. Meyer có trình độ, kinh nghiệm và một bảng thành tích dài đã được chứng minh. Nhưng lãnh đạo công ty không chỉ dựa vào những điều đó. Vì sao? Họ biết rằng chỉ tài năng thôi không bao giờ là đủ. Họ biết họ cần tài năng. Để hoàn thành dự án xa lộ Santa Monica, họ cần thể hiện sự đi đầu trong tiến trình thầu, trong việc lãnh đạo nguồn nhân lực và trong cả việc quản lý các chi tiết. Sự đi đầu đó mang lại cho họ thành công lớn và công ty tiếp tục thể hiện sự đi đầu của mình. Ngay sau trận động đất Norris, C.C. Meyer đã bắt đầu làm việc với các kỹ sư của trường Đại học Nam California về các sáng kiến nhằm gia cố các xa lộ hiện tại để chống lại các thiệt hại do động đất gây ra. Bản chất của sự đi đầu. Nếu bạn muốn phát huy tối đa tiềm năng, bạn phải thể hiện sự đi đầu. Giống như thống đốc Pat Wilson và các nhà lãnh đạo C.C. Meyer đã làm, đây chính là lý do tại sao bạn phải đi đầu. 19. Đi đầu là bước khởi đầu để tới bất kỳ nơi nào bạn muốn. Một du khách dừng lại nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ trên vùng núi. Ông ta ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh một ông lão, ngay trước cửa hàng duy nhất trong thị trấn. Xin chào ông bạn, du khách nói. Ông có thể cho tôi biết thị trấn này có điểm gì nổi bật không? À, ông lão trả lời sau một thoáng ngập ngừng. Anh có thể xuất phát từ đây và tới bất kỳ nơi nào trên thế giới mà anh muốn. Trong thực tế, điều đó đúng với hầu hết các địa điểm. Đích đến của cuộc đời bạn không được quyết định bởi nhiều nơi bạn xuất phát, mà bằng việc bạn có xuất phát hay không. Nếu bạn muốn xuất phát và tiếp tục đi đầu, sẽ không thể dự đoán bạn có thể đi xa tới đâu. Đó là một trường hợp của Liz Brown. Liz và anh trai Wes được nhận nuôi khi cả 26 tuổi và họ lớn lên ở thành phố Liberty, một khu vực nghèo của Miami, Florida. Khi còn nhỏ, Liz bị coi là một đứa trẻ tiếp thu chậm và các giáo viên của cậu cho rằng cậu có rất ít cơ hội thành công, nhưng có một giáo viên luôn khuyến khích Liz. Người thầy đó đã nói với cậu, ý kiến của người khác về em không phải là cái biến em thành như vậy. Led đã tốt nghiệp trung học và sau đó đi làm DJ cho đài phát thanh. Với rất nhiều nỗ lực, anh đã trở thành người quản lý chương trình. Anh tham gia các hoạt động cộng đồng rồi trở thành một nhà lãnh đạo, được bầu vào cơ quan lập pháp của bang trong 3 nhiệm kỳ. Sau đó anh chuyển hướng sang lĩnh vực diễn thuyết và nhận được vinh dự cao nhất của Hiệp hội Diễn thuyết Quốc gia, là một trong 5 nhà diễn thuyết hàng đầu thế giới. Theo bình chọn của Toastmaster năm 1992, anh viết sách dẫn chương trình truyền hình do mình tổ chức, sản xuất, sở hữu một doanh nghiệp và đạt mức thù lao 25.000 đô la cho mỗi lần diễn thuyết trước công chúng. 20. Đi đầu khép lại nỗi sợ hãi. Tác giả Catherine Peterson nói, sợ hãi là một chuyện, để cho nỗi sợ hãi nắm lấy bạn và quay bạn như trong chóng lại là chuyện khác. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi nhất định, quan trọng là chúng ta sẽ chế ngự nó hay để nó chế ngự chúng ta. Năm 1995, Dan Rillen. Một người bạn của tôi và vợ anh, chị Patty, tham gia nhảy dù cùng với một nhóm bạn, trong đó có cả nhà văn Sally Water. Họ tham gia sự kiện với sự áo hức xen lẫn nỗi sợ hãi. Tại trung tâm nhảy dù ở Nam California, họ chỉ được hướng dẫn một vài phút để chuẩn bị cho các cú nhảy nối tiếp. Dan nói, họ cảm thấy khá tốt về tất cả mọi thứ cho đến khi có một gã bước vào phòng và giao bán bảo hiểm nhân thọ. Khi máy bay lên đến độ cao 3.300 mét, mỗi lúc họ càng trở nên căng thẳng. Sau đó, họ mở cửa trượt phía sau máy bay và lúc này nỗi sợ hãi trong họ lên đến mức đỉnh điểm. Họ chỉ ước chiếc quần mà họ đang mặc bằng cao su. Cuối cùng họ cũng tiến ra cửa. Mỗi người bám chặt lấy một chuyên gia nhảy dù rồi thả mình ra khỏi máy bay. Chỉ trong vòng vài giây, họ lao nhanh về phía mặt đất với tốc độ 180 km/h. Và sau khi rơi tự do trong khoảng 1.800 mét, họ kéo dây dù. Khi tán dù mở ra, họ bị một cú sốc mạnh. Đồng thời, tốc độ giảm từ 180 km xuống còn 38 km/h. Dan nói, nó làm cho cái quần của tớ nằm ở vị trí chưa từng thấy từ trước tới nay. Mỗi khi nghe Dan kể chuyện này, tôi đều cảm thấy buồn cười. Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi Dan và Patty cho rằng, cho dù trước khi nhảy dù, họ kinh hãi đến mức nào, thì tất cả nỗi sợ hãi của họ biến mất ngay vào giây phút họ nhảy ra khỏi máy bay. Mục sư Norman Vincent Peer khẳng định, hành động là cách khôi phục và tạo dựng sự tự tin vĩ đại nhất. Không hành động chính là kết quả và cũng là nguyên nhân của nỗi sợ hãi. Có thể hành động của bạn thành công, cũng có thể các hành động và điều chỉnh khác sẽ phải theo sau. Nhưng bất kỳ hành động nào cũng tốt hơn là không hành động gì cả. Nếu bạn muốn khép lại nỗi sợ hãi, hãy hành động. 21. Đi đầu mở cánh cửa đến với cơ hội. Benjamin Franklin, một trong những người sáng lập nước Mỹ, từng khuyên, để thành công hãy nắm bắt cơ hội nhanh như khi đưa ra kết luận. Những người đi đầu và làm việc chăm chỉ có thể thành công hoặc cũng có thể thất bại, nhưng những người không đi đầu thì hầu như chắc chắn sẽ thất bại. Tôi sẵn sàng đánh cược rằng bạn có một quyết định bạn sẽ phải đưa ra, một vấn đề bạn sẽ phải giải quyết, một khả năng bạn sẽ phải kiểm tra, một dự án bạn sẽ phải khởi động, một mục tiêu bạn sẽ phải đạt tới, một cơ hội bạn sẽ phải nắm lấy, một ước mơ bạn sẽ phải thực hiện. Không ai có thể đợi cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo mới hành động và hy vọng sẽ thành công. Tốt hơn là có được 80% chắc chắn và tiếp tục hành động, chứ đừng đợi cho đến khi bạn có được 100% chắc chắn, vì khi đó cơ hội đã vụt qua tầm tay. 22. Đi đầu giảm nhẹ các khó khăn trong cuộc sống. Nhà tâm lý học Scott Peck có một câu nói nổi tiếng, cuộc sống thật khó khăn, đó không phải là vấn đề của hầu hết mọi người, đó chính là cách họ phản ứng trước những khó khăn của cuộc sống. Có quá nhiều người ngồi đợi con tàu của mình tới. Khi họ tiếp cận cuộc sống theo cách đó, họ thường cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Những điều tự đến với chúng ta hiếm khi là những điều chúng ta mong muốn. Để có cơ hội đạt được những gì chúng ta muốn, chúng ta phải nỗ lực. Nhà triết học William James nói, không có gì mệt mỏi bằng việc có một nhiệm vụ đang dở treo lơ lửng trước mắt. Chúng ta càng để cho mọi thứ trượt dài, mọi việc càng trở nên khó khăn. Công việc vất vả nhất thường là sự tích tụ của nhiều việc dễ dàng mà đáng lẽ phải được làm từ hôm qua, tuần trước hoặc tháng trước. Cách duy nhất để loại bỏ một nhiệm vụ khó khăn là hãy thực hiện nó. Điều đó cần sự đi đầu. 23. Đi đầu là điểm khác biệt giữa thành công và thất bại. Một người đàn ông làm thuê cho vợ chồng một bá tước ở châu Âu. Một hôm, ông được gọi tới nói chuyện với người chú của mình. James, bá tước phu nhân nói, anh đã ở với chúng tôi bao lâu rồi? Khoảng 30 năm, thưa bà. Anh trả lời, theo tôi nhớ, anh được nhận vào làm để chăm sóc chó. Vâng, thưa bà, James trả lời. James, nhưng con chó đã chết cách đây 27 năm rồi. Vâng, thưa bà, James nói. Vậy bà muốn tôi làm gì bây giờ ạ? Giống như James, quá nhiều người chờ đợi ai đó nói cho họ biết phải làm gì tiếp theo. Hầu như mọi người đều có suy nghĩ, ý kiến và ý định tốt, nhưng nhiều người lại không bao giờ biến chúng thành hành động. Để làm được, cần sự đi đầu. Hầu hết mọi người thừa nhận rằng đi đầu là có lợi, nhưng họ vẫn chưa đánh giá đúng giá trị của nó. Câu chuyện sau đây kể về việc đăng ký bản quyền phát minh điện thoại có lẽ là minh họa điển hình nhất cho tính hiệu quả của sự đi đầu. Thập kỷ 1970 là thời kỳ của công nghệ điện tín. Có hai người đàn ông là Alexander Graham Bell và Elisha Gray đều rất say mê nghiên cứu và làm việc miệt mài nhằm cải tiến công nghệ này. Cả hai đều có ý tưởng truyền âm qua dây điện và cùng khám phá ra cách truyền giọng nói bằng đường điện. Điều thú vị là cả hai người cùng gửi ý tưởng đó tới văn phòng đăng ký sáng chế trong một ngày, ngày 14 tháng 2 năm 1876. Ben là người thứ 5 trong hồ sơ xin đăng ký bản quyền ngày hôm đó. Còn Gray cử luật sư của mình đến, nhưng người này đã đến chậm hơn Ben hơn một giờ đồng hồ. Sau đó ông ta còn mất vài phút để xin một tờ thông báo, loại giấy tờ khai báo ý định nộp đơn xin đăng ký bản quyền. Một vài phút đó khiến Gray mất cả gia tài. Tuyên bố sáng chế của Ben được công nhận tại tòa, dù Gray phàn nàn rằng ông đã có ý tưởng đó trước. Tài năng không có sự đi đầu, không bao giờ đạt được hết tiềm năng. Nó cũng giống một con ngài, không bao giờ thoát khỏi cái kén. Nó sẽ không bao giờ biến đổi, vĩnh viễn lê lết trên mặt đất dù nó có tiềm năng để bay. Những người thiếu sự đi đầu. Khi nói tới sự đi đầu, có bốn kiểu người. Kiểu thứ nhất, những người làm điều đúng đắn mà không cần ai yêu cầu. Kiểu thứ hai, những người làm điều đúng đắn khi được người khác yêu cầu. Kiểu thứ ba, những người làm điều đúng đắn khi được nhắc nhở hơn một lần. Kiểu thứ tư, những người không bao giờ làm điều đúng đắn dù thế nào đi chăng nữa. Bất kỳ ai muốn thành một người tài năng cũng cần phải trở thành kiểu người thứ nhất. Tại sao không phải ai cũng làm như vậy? Tôi nghĩ có một vài lý do. 24. Những người thiếu sự đi đầu không nhìn thấy hậu quả của việc không hành động. Đức vua Solomon của quốc gia Israel cổ đại được coi là người sáng suốt nhất từ trước tới nay. Mỗi lần tôi đọc cuốn Tục Ngữ, tương truyền là do vị này sáng tác, tôi đều học được một điều gì đó. Tôi rất thích đọc một bài diễn giải của ông, có tên là Thông Điệp. Hỡi kẻ lười nhác ngốc nghếch, hãy nhìn chú kiến, hãy quan sát thật tỉ mỉ, hãy để chú kiến dạy ngươi một vài điều. Không ai cần bảo nó phải làm gì. Mỗi mùa hè, nó đều dự trữ thức ăn. Mỗi vụ mùa, nó đều tích trữ nguồn thực phẩm. Vậy ngươi còn muốn lười nhác đến bao giờ nữa? Bao giờ thì ngươi sẽ ra khỏi giường? Chợp mắt lúc này, chợp mắt lúc kia, ngày này qua ngày khác, ngồi lại, coi nhẹ mọi thứ, ngươi có biết điều gì sẽ đến không? Chỉ có điều này, ngươi chỉ có thể mong chờ một cuộc sống nghèo túng. Nghèo đói sẽ luôn ngự trị trong ngôi nhà của ngươi. Josiah Stem, nhà kinh tế học người Anh, nhận xét, thật dễ dàng để chối bỏ trách nhiệm, nhưng chúng ta không thể chối bỏ hậu quả của việc chúng ta chối bỏ trách nhiệm. Điều đó hoàn toàn đúng, bất kể những gì chúng ta làm hoặc không chú ý làm, cuối cùng vẫn theo đuổi chúng ta. Những người không bao giờ đi đầu thường có kết cục như nhân vật trong đoạn thơ sau của nhà soạn kịch người Anh James Aubrey. Người ta ngủ dưới ánh trăng, anh ta tắm nắng dưới ánh mặt trời, anh ta thích cuộc sống toàn những dự định, và anh ta chết đi mà không làm được điều gì. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. 25. Những người thiếu sự đi đầu muốn người khác thúc đẩy họ. Có một câu chuyện được cười về một người đàn ông tại một thị trấn nhỏ. Người được coi là một ngư dân vĩ đại. Mỗi sáng ông chèo một chiếc thuyền nhỏ tới hồ, và chỉ trong thời gian ngắn, ông đã trở về với chiếc thuyền chất đầy cá. Một ngày nọ, có một người lạ tới gặp ông và hỏi liệu anh ta có thể đi cùng trong lần tới ông đi bắt cá không? Ông nói, chắc chắn rồi, anh có thể đi, gặp tôi ở bến cảng lúc 5 giờ sáng. Sáng hôm sau, hai người tiến vào một vịnh nhỏ, nằm cách xa bờ, người khách lạ quan sát thấy ông không hề có bất kỳ một chiếc cần câu hay các thiết bị nào khác, chỉ có một hộp dụng cụ hoen dỉ và một tấm lưới. Sau khi tắt động cơ, Ông mở hộp dụng cụ và lôi ra một que thuốc nổ. Ông đánh một que diêm, đốt que thuốc nổ và ném nó xuống nước. Sau tiếng nổ đinh tai, ông quăng lưới và bắt đầu vớt cá. Với cái nhìn nghiêm khắc, người lạ mặt thò tay vào túi áo và lôi ra chiếc huy hiệu, trên đó có dòng chữ người quản lý khu vực cấm săn bắt. Ông đã bị bắt, anh ta cất giọng đều đều. Những lời của anh ta không làm người ngư dân bối rối. Ông thản nhiên với lấy hộp dụng cụ lần nữa, châm một que thuốc nổ khác và giữ nó trong tay, trong khi dây thuốc nổ đang cháy gần hết. Sau đó ông dí nó vào tay người quản lý khu vực cấm săn bắn và nói: "Vậy anh định chỉ ngồi đây hay anh sẽ bắt cá?" Những người thành công không cần một dây thuốc nổ cháy dở để tạo động lực cho họ. Động lực của họ xuất phát từ bên trong con người họ. Nếu chúng ta chờ đợi người khác thúc đẩy mình, điều gì sẽ xảy ra nếu huấn luyện viên, ông chủ hoặc những người tạo cảm hứng khác không xuất hiện? Chúng ta cần một kế hoạch tốt hơn thế. Tom Golisano, người sáng lập công ty Paycheck, đưa ra một ý kiến rất đáng suy xét. Tôi tin bạn không thúc đẩy người khác. Điều bạn làm là thuê những người có động lực, và hãy đảm bảo rằng bạn không làm giảm động lực của họ. Nếu bạn muốn tiến lên phía trước, bạn cần nhóm một ngọn lửa cho riêng mình. 26. Những người thiếu sự đi đầu tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để hành động. Thời điểm rất quan trọng. Điều đó không có gì đáng nghi ngờ. Quy tắc thời gian trong cuốn sách 21 quy tắc bất biến về thuật lãnh đạo phát biểu: lãnh đạo quan trọng như việc sẽ làm gì và đi đâu. Thực tế, tất cả các nỗ lực đáng làm trong cuộc đời luôn đòi hỏi sự mạo hiểm. Tôi rất thích một câu thành ngữ Trung Quốc: người nào quá mưu cầu hoàn hảo trước khi bước, cả cuộc đời sẽ chỉ bước trên một chân. Với nhiều người, bi kịch không phải là cuộc đời kết thúc quá sớm, mà là họ chờ đợi quá lâu trước khi bắt đầu một cuộc sống thật sự. 27. Những người thiếu sự đi đầu thích ngày mai hơn ngày hôm nay. Một trong những lý do khiến những người thiếu sự đi đầu gặp khó khăn khi khởi đầu là họ có tập trung vào ngày mai thay vì ngày hôm nay. Nhà công gia Jimmy Leung nhận xét: ngày mai chỉ là ngày trong năm có ý nghĩa với một kẻ lười nhác. Thái độ đó khiến chúng ta gặp khó khăn vì thời khắc duy nhất chúng ta có thể kiểm soát mọi việc chính là hiện tại. Edgar Guest đã sáng tác một bài thơ khắc họa số phận những người mắc phải vấn đề này. Bài thơ có nhan đề rất phù hợp, đó là ngày mai. Anh định trở thành người như anh mong muốn ngày mai. Không ai tốt hơn hoặc dũng cảm hơn anh ngày mai. Một người gặp bạn rắc rối và mệt mỏi, anh biết người bạn sẽ vui mừng nếu có sự nâng đỡ và cũng rất cần điều đó. Về phần anh sẽ gọi và xem mình có thể làm gì. Ngày mai, mỗi sáng anh tập hợp những bức thư sẽ viết ngày mai và nghĩ về những người bạn anh sẽ cùng vui vẻ ngày mai. Điều đó quá tệ. Thật sự, vì anh quá bận ngày hôm nay và không có lấy một phút để dừng lại trên đường, anh phải dành nhiều thời gian hơn cho người khác ngày mai. Là người làm việc hiệu quả nhất, đáng lẽ anh có thể ngày mai. Thế giới hẳn đã biết đến anh nếu anh từng thấy ngày mai. Nhưng thực tế là anh đã chết và mờ nhạt dần, và tất cả những gì anh để lại nơi đây khi đã từng sống qua là một núi những thứ anh định làm ngày mai. Ý tưởng về ngày mai có thể rất cám dỗ, nhưng lời hứa nằm trong những ý tưởng đó thường là giả dối. Tôi từng nghe câu chuyện về một khách hàng tới một cửa hàng đồ gỗ ở Santa Fe, New Mexico, và nhìn thấy một tấm biển cũ kỹ bạc màu trên tường, trên đó viết: ngày mai chúng tôi sẽ cho không mọi thứ trong cửa hàng. Trong một thoáng, người khách thấy rất hào hứng, rồi sau đó người này nhận ra rằng tấm biển sẽ vẫn nói điều tương tự vào ngày mai, trì hoãn việc cho không thêm một ngày nữa, rồi một ngày nữa, ngày mai đó sẽ không bao giờ đến. Patasa Gracian, linh mục và là nhà văn Tây Ban Nha nói: người khôn ngoan sẽ làm ngay lập tức những gì kẻ ngốc nghếch để dành làm cuối cùng. Bất kỳ điều gì đáng làm cũng đáng làm ngay lập tức. Hãy nhớ rằng với những người không bao giờ bắt đầu thì khó khăn của họ không bao giờ dừng lại. Tài năng cộng với sự đi đầu bằng một người tài năng. Áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Thực tế, tất cả chúng ta đều mắc căn bệnh chần chừ trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống. Nếu điều gì đó không dễ chịu, không thú vị hoặc phức tạp, chúng ta có xu hướng trì hoãn nó lại. Ngay cả một số điều chúng ta thích làm cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Johann Wolfgang von Goethe nhận xét, đưa ý tưởng vào hành động là điều khó nhất trên thế giới, nhưng để phát huy tối đa tiềm năng và trở thành người có tài năng, chúng ta phải thể hiện sự đi đầu. Sau đây là một vài gợi ý giúp bạn trong quá trình nỗ lực để trở thành người có tài năng. 28. Chấp nhận trách nhiệm về cuộc đời mình. Nhà triết học Hy Lạp Socrates nói, để di chuyển cả thế giới, bản thân chúng ta phải vận động trước. Hãy chỉ cho tôi những người sao nhãng trách nhiệm thuộc về cuộc đời họ, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy đó cũng là những người thiếu sự đi đầu. Trách nhiệm và sự đi đầu là không thể tách rời, ai cũng phải trải qua thất bại. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với các chướng ngại. Đôi khi, chúng ta đều cảm thấy dường như ván bài số phận sắp xếp để chống lại mình. Dù sao, chúng ta cũng nên thể hiện sự đi đầu. Dick Butler khẳng định, cuộc đời không công bằng, nó cũng sẽ không trở nên công bằng. Hãy ngừng than vãn và oán thán, hãy bước ra ngoài và làm cho điều đó xảy đến với bạn. Trong kinh doanh, tôi chứng kiến quá nhiều người hy vọng chiếc răng tài chính thần kỳ sẽ xuất hiện vào buổi tối, lấy đi chiếc răng rụng xấu xí dưới gối và thay thế mức lợi nhuận chỉ trong nháy mắt vào cuối năm tài khóa. Một câu nói rất chính xác rằng những tâm hồn vĩ đại có ý chí, còn những tâm hồn yếu ớt chỉ có điều ước. Chúng ta không thể ao ước có sẵn con đường đi tới thành công, chúng ta cần nhận lấy trách nhiệm và hành động. 29. Xem xét các lý do khiến bạn không đi đầu. Mạnh Tử đã đưa ra quan điểm, nếu việc không thành, hãy tìm nguyên nhân trong chính bản thân. Khi bản thân đúng đắn, cả thế giới sẽ đứng về phía ta. Nếu bạn thiếu sự đi đầu, cách duy nhất bạn có thể thay đổi là trước hết hãy xác định vấn đề cụ thể. Hãy suy nghĩ những lý do đã đưa ra trong chương này. Bạn phủ nhận hậu quả của việc không đi đầu và nhận trách nhiệm về bản thân. Bạn đang chờ đợi người khác khích lệ bạn thay vì tự mình tạo động lực. Bạn đang chờ đợi cho mọi thứ trở nên hoàn hảo trước khi hành động. Bạn thấy thích thú với ngày mai thay vì tập trung vào những gì bạn có thể làm ngày hôm nay. Liệu có vấn đề nào đó đang ngăn bạn hành động không? Điều quan trọng là bạn hãy tách biệt những lý do chính đáng với những lý do bào chữa. Lý do bào chữa là sự đổ lỗi cho một người hoặc một việc khách quan. Lời bào chữa giống như biển báo lỗi trên con đường hướng tới sự tiến bộ. Chúng đưa chúng ta ra khỏi đường đi. Hãy chú ý điều này, sẽ dễ dàng để chuyển từ thất bại sang thành công hơn là từ lời bào chữa sang thành công. Hãy loại bỏ những lời bào chữa. Một khi bạn làm được điều đó, bạn có thể chuyển sự chú ý của mình sang các lý do chính đáng và tìm cách vượt qua chúng. 30. Tập trung vào lợi ích của việc hoàn thành một nhiệm vụ. Thật khó có thể thành công nếu bạn mãi trì hoãn mọi thứ. Trì hoãn là chất dinh dưỡng nuôi lớn khó khăn. Khi bạn mất quá nhiều thời gian để quyết định về một cơ hội tự đến, bạn sẽ bỏ lỡ việc nắm bắt nó. Trong chương trước, tôi đã đề cập tầm quan trọng của việc sắp xếp các ưu tiên dựa vào đam mê của bạn. Để có tầm ảnh hưởng và tạo ra tiến bộ trong lĩnh vực tài năng hoặc trách nhiệm, bạn không thể dành thời gian quý báu của mình vào những nhiệm vụ không quan trọng hoặc không cần thiết. Vì thế tôi sẽ đưa ra giả thiết rằng bạn trì hoãn một nhiệm vụ nào đó là một nhiệm vụ cần thiết. Nếu không phải vậy, đừng trì hoãn mà hãy từ bỏ nó. Để vượt qua giai đoạn khó khăn, hãy tập trung vào những gì bạn sẽ nhận được nếu hoàn thành việc đó. Liệu điều đó có đem lại lợi ích tài chính không? Nó có dọn đường cho một điều nào khác bạn muốn làm hay không? Nó có đánh dấu một mốc quan trọng trong việc phát triển hoặc hoàn thành một điều gì lớn hơn không? Ít nhất, nó có giúp bạn giải tỏa về mặt cảm xúc không? Nếu bạn tìm kiếm một lý do tích cực, bạn có thể tìm thấy. Khi đó, hãy bắt đầu khởi động tiến về phía trước và hành động một cách quả quyết. William Hersey, đô đốc Hải quân Mỹ nhận xét, tất cả các vấn đề đều trở nên nhỏ bé hơn nếu bạn không lẩn tránh nó. Hãy đương đầu với nó. Rụt rè, chạm vào cây kế, bạn sẽ bị nó châm đau. Túm chắc lấy nó, những chiếc gai sẽ nát vụn. 31. Hãy chia sẻ mục tiêu với người sẽ giúp đỡ bạn. Không ai đạt thành công một mình, như quy tắc ý nghĩa. Trong cuốn 17 nguyên tắc của làm việc theo nhóm đã nói, một là con số quá nhỏ để đạt được điều lớn lao. Linh bước không thể bay một mình qua Đại Tây Dương mà không cần giúp đỡ. Einstein không phát triển thuyết tương đối trong môi trường chân không, và Columbus cũng không tìm ra châu Mỹ một mình, tất cả họ đều được giúp đỡ. Người bạn lớn trong đời của tôi là Margaret, vợ tôi. Margaret luôn là một phần trong tất cả các mục tiêu quan trọng tôi đạt được. Cô ấy luôn là người đầu tiên biết khi tôi xác định mục tiêu, đồng thời vừa là người đầu tiên cũng là người cuối cùng ủng hộ tôi trong suốt chặng đường. Và tất nhiên có rất nhiều người khác đã giúp đỡ và khích lệ tôi, đặc biệt là cha mẹ và em trai Larry của tôi. Một người luôn ủng hộ tôi trong những năm gần đây là Ron Hun, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Equip. Khi tôi đặt mục tiêu cho Equip đào tạo 1 triệu nhà lãnh đạo trên toàn cầu, nhiệm vụ dường như rất gian truân. Dù cống hiến nhiều đến mức nào cho viễn cảnh đó, tôi vẫn có những lúc băn khoăn rằng liệu điều đó có thật sự khả thi hay không. John không chỉ động viên tôi mà còn đứng ra nhận mục tiêu đó và triển khai kế hoạch để hoàn thành nó. Khi bạn đọc cuốn sách này, chúng tôi đã vượt qua mục tiêu đào tạo 1 triệu nhà lãnh đạo và hiện đang tiến hành đào tạo thêm 1 triệu người nữa. Một trong những lý do khiến tôi yêu quý và ngưỡng mộ John chính là sự đi đầu của anh. Không có cách nào xác định giá trị của sự giúp đỡ mà người khác dành cho bạn để bạn đạt được ước mơ. Hãy chia sẻ mục tiêu và ước mơ của bạn với những người quan tâm tới bạn và sẵn sàng khích lệ, giúp đỡ bạn trong nỗ lực đạt được ước mơ. Điều đó có nghĩa là phải chấp nhận mạo hiểm vì bạn sẽ có thể bị tổn thương khi chia sẻ các hy vọng và hoài bão của mình. Nhưng mạo hiểm đó rất đáng để bạn dấn thân. 32. Hãy chia nhỏ các nhiệm vụ lớn. Một khi bạn đã dỡ bỏ được một vài rào cản tồn tại trong bạn, những rào cản có thể chặn đứng việc đi đầu của bạn, đồng thời liệt kê sự giúp đỡ của những người khác, lúc này bạn đã sẵn sàng để trở nên thực tế. Trong nhiều trường hợp, các nhiệm vụ lớn thường làm chúng ta cảm thấy bị ngợp, và đó chính là một vấn đề vì những người bị choáng ngợp ít khi đi đầu. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn chia nhỏ một mục tiêu lớn thành những phần dễ kiểm soát hơn. Phân chia theo loại. Đa phần, những mục tiêu lớn đều phức tạp và có thể được chia thành các bước dựa theo chức năng. Các mục tiêu nhỏ hơn thường đòi hỏi nỗ lực của những tài năng đặc biệt. Hãy bắt đầu bằng việc vạch ra nhóm kỹ năng nào cần cho việc hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Ưu tiên theo mức độ quan trọng. Khi chúng ta không khởi xướng và ưu tiên những gì chúng ta phải làm theo mức độ quan trọng, nhiệm vụ bắt đầu tự sắp xếp theo mức độ khẩn cấp. Khi đó bạn mất mọi ranh giới tiên phong, và thay vì kích thích tài năng của bạn, nó lấy đi của bạn các cơ hội sử dụng tài năng tốt nhất. Sắp xếp theo thứ tự. Chia nhiệm vụ theo từng loại giúp bạn hiểu bạn cần như thế nào để hoàn thành nó. Ưu tiên theo mức độ quan trọng giúp bạn hiểu vì sao bạn cần thực hiện từng phần. Sắp xếp theo trật tự giúp bạn biết khi nào cần làm phần nào. Điều quan trọng ở đây là tạo ra một thời gian biểu, tự đề ra cho mình thời hạn và tuân thủ theo những điều đó. Lời nói dối lớn nhất chúng ta tự nói bản thân khi cần hành động là mình sẽ làm việc đó sau. Phân công theo khả năng. Khi bạn chia một nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ hơn theo loại, bạn bắt đầu hiểu kiểu người nào bạn sẽ cần để tiến hành công việc. Trong giai đoạn này, bạn đã trả lời một cách rất cụ thể câu hỏi ai? Là một nhà lãnh đạo, tôi có thể nói cho bạn biết rằng bước quan trọng nhất trong việc đạt được một điều gì đó lớn lao là xác định ai sẽ nằm trong nhóm của mình, phân công nhiệm vụ, trao cho họ quyền hạn và trách nhiệm. Công việc sẽ được hoàn tất. Thất bại trong việc trao cho một người quyền sở hữu nhiệm vụ đó, hay nói cách khác là trao quyền sở hữu nhiệm vụ cho một người bình thường, bạn có thể sẽ gặp rắc rối. Hoàn thành bằng cách làm việc nhóm. Ngay cả khi bạn chia nhỏ một nhiệm vụ, lập kế hoạch chiến lược và tuyển được những nhân viên tuyệt vời, bạn vẫn cần thêm một yếu tố nữa để thành công. Mọi người phải có khả năng làm việc nhóm. Làm việc nhóm là chất keo kết nối mọi người lại với nhau. 33. Phân bố thời gian cụ thể cho những nhiệm vụ bạn có thể trì hoãn. Dobson Chapman, người thành lập hãng Navigator, nhận xét: thời gian bị lãng phí nhiều nhất là thời gian khởi đầu. Bạn không thấy điều đó đúng sao? Phần khó khăn nhất của việc viết một bức thư là khi viết những dòng đầu tiên. Việc khó nhất khi phải gọi một cuộc điện thoại quan trọng là việc nhấc ống nghe lên và quay số. Bước khó nhất trong luyện đàn piano là ngồi xuống và chạm vào các phím đàn. Chính sự gởi đầu đó thường ngăn cản mọi người. Vậy làm thế nào để bạn có thể vượt qua khó khăn đó? Hãy cố gắng sắp xếp thời gian cụ thể cho những điều bạn không thích làm. Ví dụ, Nếu việc phải đối mặt với những người khó tính là một phần trong công việc của bạn, nhưng bạn có xu hướng lẩn tránh làm điều đó, vậy thì hãy sắp xếp một thời gian cố định dành cho nó. Có thể thời gian tốt nhất sẽ nằm trong khoảng từ 2 đến 3 giờ hàng ngày. Hãy coi đó như một cuộc hẹn, và khi đã qua 3 giờ, hãy dừng lại cho đến ngày hôm sau. 34. Hãy nhớ chuẩn bị bao gồm hành động. Các nhà lãnh đạo trẻ tuổi thường hỏi tôi nên bắt đầu như thế nào khi viết, và tôi nói với họ về cuốn sách đầu tiên của mình. Cuốn sách Hãy suy ngẫm về những điều này. Đó là một cuốn sách nhỏ gồm nhiều chương, mỗi chương chỉ có 3 trang, nhưng tôi mất gần 1 năm để viết ra. Tôi nhớ đã nhiều đêm và hàng giờ liền nguệch ngoạc trên tập giấy chỉ với vài câu để thể hiện nỗ lực của mình. Tôi muốn bán được nhiều sách và có tầm ảnh hưởng đến nhiều người như ngài đã làm được. Những chàng trai trẻ này luôn tuyên bố như vậy. Điều đó thật tuyệt, tôi sẽ trả lời. Các bạn đã viết được gì rồi? À, chưa gì cả. Đây là câu trả lời thường gặp. Thôi được, tôi nói. Các bạn đang định viết về cái gì? Tôi hỏi câu này với hy vọng đem lại cho họ một sự khích lệ nào đó. À, tôi chưa thật sự bắt đầu viết, nhưng tôi có nhiều ý tưởng. Họ nói và giải thích rằng họ hy vọng sẽ có nhiều thời gian hơn vào tháng tới hoặc năm tới, hoặc sau khi ra trường. Khi tôi nghe một câu trả lời như vậy, tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhà văn phải viết, nhạc sĩ phải soạn nhạc, nhà lãnh đạo phải chỉ huy, bạn phải hành động để trở thành người mà bạn muốn. Tiểu thuyết gia Louis Amos, người đã viết hơn 100 cuốn sách và bán hơn 230 triệu bản, đưa ra lời khuyên: hãy bắt đầu viết, bất kể là viết về cái gì, nước không chảy cho đến khi vòi nước được vặn ra. Mong muốn là chưa đủ, ý định tốt cũng chưa đủ, tài năng thôi cũng chưa đủ, thành công cần sự đi đầu. Michael Eanger, người sáng lập SuccessNet, nói: ý tưởng là vô giá trị, ý định không có sức mạnh, kế hoạch không là gì cả, trừ phi theo sau chúng là hành động. Hãy thực hiện nó ngay bây giờ. Tài năng cộng sự đi đầu. Bài tập ứng dụng. 1. Dành một khoảng thời gian lập danh sách tất cả các lý do vì sao bạn không thể hiện rõ ràng khả năng đi đầu của mình. Hãy làm một cách triệt để và liệt kê mọi thứ bạn có thể nghĩ tới. Một khi danh sách được hoàn tất, hãy đọc qua và đánh dấu mỗi mục với chữ EBC, tức lời bào chữa, hoặc NN, tức nguyên nhân. Bây giờ hãy tạo ra 3 danh sách mới từ danh sách ban đầu. Danh sách đầu tiên sẽ được gọi là không một lời bào chữa nào nữa. Trên đó hãy viết lại mỗi lời bào chữa bằng một tuyên bố trách nhiệm. Ví dụ, nếu một trong những lời bào chữa của bạn là tôi không có đủ tiền, thì hãy viết lại là tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho việc không có đủ tiền. Hãy dán danh sách này ở chỗ bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Danh sách thứ hai bắt nguồn từ những lý do còn lại trong danh sách ban đầu và sẽ được gọi là thực tế cuộc sống. Bất cứ thứ gì bạn không thể kiểm soát và thay đổi, ví dụ như hành động của người khác, tuổi tác của bạn hay là nền kinh tế sẽ nằm trong danh sách này. Đơn giản, đây là những điều bạn phải chấp nhận. Bất kỳ điều gì còn lại trong danh sách các lý do sẽ được đưa vào danh sách thứ ba với tên gọi trách nhiệm của tôi. Vì những điều này là trách nhiệm của bạn, bạn phải giải quyết chúng. Hãy đưa chúng vào danh sách những việc cần làm và bắt tay vào thực hiện. 2. Điều gì khiến bạn trì hoãn? Bạn phủ nhận các hậu quả của việc không đi đầu và chối bỏ trách nhiệm với bản thân. Bạn đang chờ đợi người khác tạo động lực cho mình thay vì tự hành động để khích lệ bản thân. Bạn đang chờ đợi cho mọi thứ trở nên hoàn hảo trước khi hành động. Bạn đang thích thú với ngày mai thay vì tập trung vào những điều bạn có thể làm hôm nay. Bạn đang cố làm mọi thứ một mình. Xác định một hành động cụ thể mà bạn có thể làm để vượt qua sự trì hoãn. Chỉ ra một thời gian cụ thể trong lịch trình của bạn để thực hiện nó, và nếu cần thiết, hãy lên danh sách những người sẽ giúp bạn vượt qua điều đó. 3. Hãy nghĩ về điều bạn đặc biệt muốn làm nhưng hiện đang lo sợ. Hãy làm như Dan Ryland. Khi anh ta nhảy ra khỏi máy bay, bước đi nào bạn có thể làm để đặt mình vào chế độ hoạt động